Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là khoảng 46 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Xin chào quý bạn đạo. Tuần này bài thư ngữ tuần này có tựa đề là tranh chấp. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời, thực hành tiến tới cảm giao đời, chung vui sống động hành nguyên lý, thực hiện công phu rõ ý trời, Lương Sĩ Hằng. Cái này là một trong những cái đề tài chánh mà thầy khai thác cũng rất là nhiều. Tại sao vậy ha? Tại sao thầy nhắc nhở cái đề tài này rất là nhiều vậy?
Em xin có ý kiến.
Dạ.
Theo ý em thì cái đề tài hôm nay là cái đề tài của bài thư ngỏ là đề tài là tranh chấp đầu tiên, thì theo em thì nói chung là mọi người trên thế gian này giáng lâm xuống trần gian này là đều đầy đủ chân tay mặt mũi, ai cũng giống ai, nhưng mà riêng còn cái tính cái ý thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tính, cho nên là cư trần nhiễm trần là bắt đầu là lớn lên, cư trần nhiễm trần là tranh giành nhau, không hiểu được cái sự tạm bợ của trần gian, tất cả những cái gì của trần gian là họ cứ tưởng là họ sẽ là được cả mà hưởng cả, cả 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 kiếp nọ kiếp kia họ đều được hưởng, họ không hiểu được cái tạm bợ của trần gian, cái gì nó cũng là tạm bợ trong một cái thời gian nhất định thôi, kể cả cái thân xác của họ cũng chỉ nhất định trong một thời gian nào thôi, nên là họ vẫn cứ chạy đua theo cái tiền tình duyên nghiệt, tranh giành nhau rồi cướp bóc lẫn nhau rồi tranh giành những cái vô bổ, tức là không có lợi ích gì. Khi mà đã thức tâm rồi thì mình mới biết được những cái không cần thiết, những cái gì cần thiết, cho nên là họ cứ trong cái cảnh u mê, tức là mê chấp hoặc là tăm tối trong cái sự làm những cái bất chấp một cái sự việc gì, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tất cả các thứ là để tranh giành nhau lấy cái sự hơn thua về chính của bản thân họ, cho nên là họ không hiểu được họ cứ cứ tranh chấp hoặc là giành giật lẫn nhau trong cái vô bổ mà nó không có mang lại cho họ một cái sự yên tĩnh hoặc là cái kết quả gì cho cái sự phát triển về tâm linh của họ. Theo ý em như vậy, em sẽ đi kiếm.
Cảm ơn anh. Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Cô Dung đóng góp bổ sung thêm anh Bảo.
Dạ.
Thì lý do tại thầy hai làm cái đề tài này nhiều, bởi vì cái con người là cái tâm phàm thì thường thường mắc sự tranh chấp, và nếu mà tâm phàm thì người ta tưởng là cái của cải trên đời, tất cả ở trên thế gian này đều mang đi được, cũng như là nó không bị mất đi mà họ tranh chấp để mà đem đi. Nhưng mà mình thức giác được rồi, mình hiểu được là mình đến đây với bàn tay không và trở về với bàn tay không, thì mình không có tranh chấp gì cả. Thì cái đây là để mình thầy khuyên để cho mình bỏ cái tâm phàm đi, để mình hành pháp, mình tu, để mình dời cái tâm phàm lên trên tâm.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Có bao nhiêu loại tranh chấp?
Em xin có đóng góp anh Bảo.
Mời anh Tiến.
Cái đề tài nên tranh chấp. Ở chứ tại sao mà phải tranh chấp? Là bởi vì cái tâm mình nó mất quân bình, không thanh tịnh. Mà nếu không thanh tịnh thì nó không có sáng suốt. Mà không sáng suốt thì không đó hiểu được luật giai trả, hoặc là luật có không không ở thế gian này. Cho nên mình lúc nào mình cũng hướng ra cái sự tranh chấp. Mà tranh chấp là cái gì? Tranh chấp là sự hơn thua giành giật. Đó. Cho nên đó, nó có cái mẫu chuyện. Cái con cá nó mới nói với con rùa. Nó nói sao anh cái chuyện gì đi đến anh cũng bỏ đi, rút cổ. Con rùa nó mới nói một câu, nó nói tranh chấp được cái gì. Thành ra tôi rút cổ như vậy, thành ra tôi, cái kiếp sống của tôi nó gấp bội lần kiếp sống của anh. Đó. Thì từ ra cái chỗ đó mà trong cái 10 điều tâm đạo của pháp lý vô vi của mình, cái câu số 1 thầy dùng cái chữ nhẫn, mà cái câu cuối thầy dùng chữ hòa. Nhẫn đây là gì? Nhẫn đây là sự nhịn nhục, nhẫn nại, chờ đợi, chịu đựng. Còn cuối cùng chữ hòa đây là mình hòa với tất cả, để mình học với tất cả, mà mình phải điều tiến với tất cả. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Con rùa tại sao nó nhờ cái gì mà nó sống lâu vậy? Nãy anh Tiến nói là nó không có tranh chấp, nó rút cái cổ nó vô thì nó khỏe, nó sống lâu. Rồi ngoài ra con rùa nó còn làm cái gì mà nó sống lâu vậy?
Dạ, nó pháp luân thường chuyển anh.
Con rùa nó biết pháp luân thường chuyển là nó hết khí trời không mà nó sống lâu. Cái gì nó cũng chậm thôi chứ không có phải mà nóng 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 không. Con rùa ông trời ông cho nó nguyên cái bu rùa nó rất là nặng. Chụp lên đó vậy là nó làm cái gì nó cũng phải chậm lại hết. Cái gì cũng phải từ từ chứ không có làm nhanh được nữa. Thành ra sống một cách không có nôn nóng nữa. Vì lúc đó, cái đó là mình nhìn cái đó, mình học, mình thấy là cũng mình bị chạy đua quá mà cái xe mình nó hư. Cái gì mình muốn cũng muốn chạy cho nó nhanh. Nhưng mà con cái là mình không chịu làm cho nó nhanh là cái sửa tâm sửa tánh thôi.
Em có cái ý nhỏ thì cái chuyện nhỏ nhỏ này chắc chừng khúc thì rõ ràng là cái chuyện này nó có thật. Cái ông chú thứ sáu của em á, ông đi cắt canh thì ông vô ông gặp con rùa, cái ông bắt con thả ngửa, ông nhét trên cái cành cây trẻ hai á, là cành cây đó là cái cây rừng, cái từng chừng ông cắt đã đợi cái trưa rồi ông quay qua cái chỗ khác, ông vũ tranh cái bó ông về, ông quên rồi là tất nhiên á, là cả năm sau á, mà ông vô đó thì ông thấy cái cây rừng nó lớn lên, nó ép con rùa đó, con rùa vẫn còn sống. Như hai cái mai hai bên hông nó bị cái cây ép lại, nó có thể nhưng nó vẫn còn sống đó. Như vậy là con rừng á, con rùa nó nằm ngửa, nó không phải nằm úp mà nó nằm ngửa như vậy suốt một năm trời. Nó ăn cái gì? Nếu mùa mưa thì nó hứng được nước mưa, còn mùa nắng nó ăn cái gì? Nó chỉ có cái xương dưới thở không mà nó vẫn sống. Cái đó là chứng thực nó đang là dạ.
Hay quá vậy.
Dạ.
Không có cho ăn uống gì hết mà còn sống.
Còn sống luôn. Là hai cái mai nó là hai bên hông nó bị cái cây ép, nó có phía cái tật. Hai cái cây nó vẫn lớn bình thường. Cái đó là người trong nhà đó. Em chứng thật đó.
Không biết xử làm sao cái tội quên này ha. Nhốt người ta ra còn quên. Rùa nó hít khơi không mà nó hít pháp luân thường chuyển không mà nó sống dai quá ha. Còn mình pháp luân thường chuyển chưa có đúng mức, hình ra chưa có hít được như nó. Rồi tranh chấp có mấy loại tranh chấp nè. Hồi nãy mình có nói tranh giành của cải nè. Rồi tranh giành gì nữa?
Tranh giành địa vị, tranh giành ngôi thứ.
Tranh giành địa vị, tay ngôi thứ rồi gì nữa? Thế gian nó có gì để giành?
Ngôi thứ, địa vị, quyền lực.
Rồi gì nữa?
Em thấy hình như tiền tài danh lợi đều có điều tranh chấp hết anh Bảo ơi. Tình nó cũng tranh chấp nữa. Bởi vậy mới có đâm chém nhau mà chết.
Thì nó tranh chấp hơn thua rồi tiền tình thì cái đó có đủ hết, tiền tình duyên nghiệp thì có đủ hết, bởi vậy mới sanh ra chiến tranh là vậy. Con người nó sanh ra chiến tranh là vậy, đạo cũng giành luôn nữa, đạo cũng tranh chấp nữa, đạo mình hơn đạo người ta, đạo kia là đạo tà, đạo mình là đạo chánh cũng là tranh chấp nữa. Thành ra nhiều thứ cái gì cũng muốn hơn thua mà không biết cái gì thật, cái gì giả. Con người ta quên mất cái gì mà lại đi hướng về cái sự tranh chấp ha. Con người ta sống...
Dạ, thầy em là đầu tiên mình mất cái sự quân bình. Mà nếu mất quân bình thì nó đâu có thanh tịnh, mà không có thanh tịnh thì không có sáng suốt. Mà nếu không có sáng suốt thì đâu có hiểu cái lực nhân quả, hay là lực giai trả, hay là lực có không không. Mình đi xuống đây không thì cũng trở về không chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nói đúng, mình nói đây thì dễ, chứ cái người mà bây giờ hiểu đạo mà bỏ buông bỏ cái việc đời nó cũng rất là khó, cũng gian nan chi thê, kêu mình tu hành rốt ráo dữ lắm mới bỏ được cái thói hư tật xấu, chứ không dễ gì bỏ. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến cả. Còn người ta còn quên cái gì nữa không mà hướng về sự tranh chấp gì? Còn quên cái gì nữa mà hướng về sự tranh chấp?
Cháu xin đóng góp cho cháu thì người ta quên đi cái phần hồn của mình. Còn nếu như là người ta biết mình có cái phần hồn thì ai cũng như ai là chúng ta để học hỏi tiến hóa, chắc chắn là người ta sẽ không có tranh chấp, lúc đấy sẽ hòa bình.
Thì quên cái phần hồn vĩnh cửu á, mới hướng về cái cõi tạm tranh chấp này. mất tâm linh luôn. Mà tranh chấp nó thuộc giới nào ha?
Tranh chấp theo như em nghĩ là cái giới động loạn là giới nhiễm trần nè, giới trần gian quá.
Trần gian là chắc rồi đó, tâm phàm là phải tranh chấp rồi á.
Tranh chấp là giới hướng hạ.
Hướng hạ thì nó đi giới nào?
Giới ma quỷ.
À, giới ma quỷ. Nhưng ma quỷ nó mới tranh chấp.
À, xin đóng góp ạ.
Dạ. Xin mời
anh. Tranh chấp là do cái tánh. Mình tu, mình luyện cái tánh mình chưa có xong. Cái tánh của mình nó chưa có thanh, chưa có tịnh. Cho nên mình còn tranh chấp. Dẫu rằng tiên cũng vẫn còn tranh chấp nữa. Chứ đừng nói ma quỷ. Khi mà giáo chủ này với giáo chủ kia cũng vẫn còn đánh nhau nữa. Thông Thiên giáo chủ vẫn còn đánh với Thái Thượng Lão Quân mà. Thành ra cái là do cái tánh, khi nào là luyện cái tánh mà suốt tánh thanh tánh tịnh rồi đó, thì lúc nó mới hết tranh chấp. Chứ còn ở cái cõi thế gian này lên tới tiên cảnh vẫn còn tranh chấp, qua tới Phật giới mới hết tranh chấp. Nên hết
tranh chấp thì trở thành ma quỷ phải không? Tranh chấp là trở thành ma quỷ rồi. Đi khi mà mình tranh chấp á, thì mình không có sử dụng được cái khí giới gì mà ông trời cho mình.
Khí giới tình thương ấy.
À, tha thứ và thương yêu. Là mình không có sử dụng cái khí giới đó được. Mình không có sử dụng cái khí giới tình thương được. Tại vì mình không có biết tha thứ và thương yêu thì mình đâu có biết sử dụng cái khí giới đó. Cái khí giới đó là khí giới tối thượng của người tu. Là phải biết sử dụng cái khí giới đó. Mà khi mà mình lâm vào cái cảnh tranh chấp rồi á, thì chỉ có biết hơn thua sát phạt lẫn nhau thôi, chứ không có thế nào mà thương yêu mà giúp đỡ xây dựng được hết. Thì người lúc đó là khi mà mình hướng vào con đường tranh chấp á, thì mình không có xây dựng được cái thức gì,
thức hòa đồng
à, không có cái thức hòa đồng, rồi không có cái thức gì nữa. Thức
bình đẳng,
thức bình đẳng, thức bình đẳng. Ông thấy mọi người là kiểu đều như nhau hết. Ông Phật khi mà ông tu thành rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca nói nhân giai thành Phật. Thành ra nói ai cũng có quyền tu sửa để trở nên một vị Phật đó, mở được cái thức bình đẳng, thấy mọi người như nhau, đều có khả năng như nhau, nhưng mà quên đi cái gốc gác của mình, quên đi cái khả năng căn bản của mình. Nên mình mới đâm vô tranh chấp, quên đi cái cuộc đời là giả tạm, tranh chấp những cái chuyện mà không có mang theo được, mà mình vẫn lao đầu và mình tranh chấp. Vì cái đó là cái trình độ ngu xuẩn của con người. Cái đó là do cái trình độ ngu xuẩn của con người, cái trí nó không có mở. Thiếu trí, khi bằng thiếu trí đó, mới nhảy vô tranh chấp. Cái mà tranh chấp là do thiếu trí, không có thấy cái tánh này hay hơn thua, tánh thì hay hơn thua, cái gì ai hơn mình chút cũng không chịu, đó là cái tánh. Rồi bị cái tánh nó lôi cuốn thì thiếu trí mới nhảy vô tranh đấu, tranh chấp, đem hết dùng hết cái khả năng của mình để tìm cái thắng cho bằng được, nhưng mà cái thắng nó không có giá trị. Thì mình đâu có mang theo được. Tánh này hay hơn thua, không có bao giờ chịu thua ai hết. Lúc nào cũng muốn phần thắng phần hơn. Nhưng mà không có trí, không có thấy được cái chuyện đó là cái chuyện không có mang theo được. Không biết quay cái tánh hơn thua đó về với chính mình. Để cho mình chiến thắng được lục tặc bên trong mình. Thành ra mình không có biết quay cái đó về để cho mình lo. Mình ra mình dạy dỗ cái phần ở bên trong mình. Bên trong mình nó cũng có tranh chấp nữa chứ không phải là bên ngoài. Bên trong mình nó, ai tranh chấp với ai?
Dạ, khi phần hồn biết tu rồi là bây giờ lục trần nó đang tranh chấp cái phần, nó sợ mất quyền lợi của nó đối với chủ nhân ông.
Ừ, đúng vậy á. thì bên trong mình nó cũng có sự tranh chấp. Lục căn lục trần nó đâu có để cho mình nên khi mà thấy vũ nhân ông biết tu sắp lấy lại chủ quyền thì lúc đó nó phải tranh đấu chứ, nó phải tranh chấp chứ. Thành ra cái phần hồn phải vững mới dìu tiếng của nó được, mới hướng nó về con đường thanh tịnh được, mới dìu tiếng nó lên được, chứ không phải nó trì kéo mình. Nếu mà mình yếu hơn á thì mình bị trì kéo, mà nếu mà phần hồn vững cái gì cũng giữ nghiêm luật từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, có lập trường, có đường hướng đi đàng hoàng thì mới không bị lôi cuốn. Còn nếu không thì dễ bị lôi cuốn. Ở trong mình cũng vậy, mà ở ngoài cũng vậy. Khi mà mình đã nói mình là người tu rồi đó, thì cái chân ngôn của thầy nói làm sao?
Nó là gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Chân tu là chân, gạt bỏ mọi sự tranh chấp.
Chân tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp mới là chân tu. Mình nói mình tu mà mình còn nuôi dưỡng cái sự tranh chấp là mình không phải chân tu. Mình nói tu thôi chứ thiệt ra mình không có tu, không phải là chân tu. Thành ra chân tu là phải dẹp bỏ mọi sự tranh chấp mới gọi là chân tu. Rồi các bạn còn gì đóng góp nữa không? Nghe bằng chút xíu nha. Còn gì về tranh chấp nữa không? Thầy có nói gì về tranh chấp nữa các bạn còn nhớ không?
Tu là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường như thầy mới hết tranh chấp. Còn ở nhà còn ngủ đẹp, còn ăn ngon ngủ sang là còn tranh chấp rồi.
Tại sao vậy?
Thì còn mong muốn là còn tranh chấp. Còn muốn là còn tranh chấp.
Còn muốn là quên cái gì? Khi mà nó còn muốn thì nó quên cái gì? Quên cái vốn gì? Khi mà mình còn muốn là mình quên cái vốn gì của mình.
Mình quên mất cái vốn không.
Quên cái vốn không của mình. Thì bây giờ mình là người tu là mình phải buông bỏ cái sự tranh chấp phải không? Giờ để cho các bạn nghe các cái bài đoạn băng thầy nói về tranh chấp. Thì theo lời đề nghị của Elisa thì tôi không có cho nghe dài nữa, mà tôi cắt ngắn ngắn nghe cho để bạn đạo dễ nhớ. Là dài quá nhiều khi bắt không được hết.
Cho nên con người được cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên lù biển thăng cao từ bên trên giang lâm xuống thế gian kia, các bạn buông bỏ đi, buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa, bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời phải nhắn biết bao nhiêu lần chúng sanh biết, bỏ nó, bỏ ngay trong tâm thức rồi mới đem cái đó trở về được. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác lớn đâu, có ăn chung gì đó. Cái đó ăn chung gì, bỏ tâm thức của chúng ta không tranh chấp. Thì các bạn sẽ sống được trong cái cảnh nhàn hạ và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Đừng tôi nhắc bao nhiêu thứ là, nhưng mà nhắc sự đó, rồi chút nữa tôi cũng quên.
Rồi, trong này thầy nói gì?
Thầy cho cái ý là thầy nói cái câu đó, mình phải buông bỏ sự tranh chấp trong tâm mình, chứ không phải mình bỏ nhà bỏ cửa đi.
Đúng rồi, mình phải buông bỏ cái trong cái tâm mình, không có nuôi dưỡng sự tranh chấp. Khi mà mình nuôi dưỡng cái sự tranh chấp thì mình bị cái gì? Mình mất cái gì? Nãy thầy có nói đó. Khi mà mình tranh chấp thì mình mất cái gì?
Mất cái sự nhàn hạ ở trong tâm ạ.
Đúng rồi đó. Mất đi cái sự nhàn hạ trong tâm. Mà mình tu cái cốt ý của mình là tìm về cái sự nhàn hạ để cho mình được thanh nhẹ, mình tiến lên. Mà trong lúc mà mình tranh chấp là nguyên cả cái tâm thức của mình, cái đầu óc của mình, cái trí óc của mình đều hướng về cái đó. Nó phải nghĩ cái kế này, cái mưu kia để nó thắng. Nó sợ người kia tấn công nó, sợ người kia hại nó, thì nó phải tìm cách, đủ thứ cách đó, mà tìm những cái mà mưu mô ác độc thì khi mà cái người tranh chấp á, thì nó cộng thêm cái đi theo, đi kèm theo cái tranh chấp nó có cái tánh gì? Ghen ghét. Khi mà con người nó có cái tâm ghen ghét á, thì lúc đó nó hay đi tới cái sự tranh chấp, nó muốn là nó thấy được người đó hơn nó, cái nó ganh rồi nó nhiều khi nó nổi ra cái ý ghét, cái tâm ghét. Ghét thì muốn làm cái gì để hại cái người kia, để mình hơn cái người đó, để cho người đó thấy là không có bằng mình. Thành ra cái ghen ghét á, nó nảy sinh ra cái đi tới cái sự tranh chấp. Đi tới cái tâm nó bắt đầu nó muốn tranh chấp rồi. Thì nó từ cái ý trước rồi nó mới đi tới cái hành động. Hành động là nó làm cái gì bên ngoài để cho người kia không có thể nào mà hơn nó được. Chứng minh là nó cao hơn hết. Mình ra đi trong cái sự ghen ghét trước. Nó nảy sinh ra cái sự tranh chấp ở trong tâm. Rồi mới đưa ra ngoài. Cho nên thầy nói là buông bỏ cái sự tranh chấp trong tâm. Nghĩa là buông bỏ luôn cái sự ghen ghét. Mình không có được ghen ghét ai. Mọi người đều như nhau. Là trong cái thức bình đẳng. Ông trời cho mọi người cũng như nhau hết. Một cái cơ thể, một cái thức. Như là tùy theo cái trình độ tiến hóa của mọi người thôi. Thì không có, mình không có nên so đo. Mà không có nên so sánh mình với người khác. Mình là một cái hành trình tiến hóa. Cái người kia là một hành trình tiến hóa. Hai cái không bao giờ giống nhau được. Khỏi mất công so đo. Khỏi mất công tranh giành. Mỗi người có cái cuộc học và cuộc tiến của họ. Một hành trình của họ nó khác. Không có thể nào mà lấy cái hành trình này so với hành trình kia được. Mình phải so với mình nè. Coi bữa ngày hôm nay mình có tiến hơn ngày hôm qua không? Mình có được nhàn hạ hơn ngày hôm qua không? Mình có được nhẹ nhàng hơn ngày hôm qua không? Đó, cái đó là mình cần phải so vậy thì so. Đừng có so với cái người kia đã có cuộc hành trình của họ, có cái gốc gác của họ, không có dính líu gì. Mình chỉ gây cái sự động loạn cho mình thôi. Mình ganh ghét, ghen ghét là cái sự động loạn. Tại sao cái người đó kiếp này mà họ được giàu có vậy? Nó phải tự nhiên. Nếu mà mình tin có ông trời, có luật trời thì không phải tự nhiên mà họ có vậy. Họ có làm cái gì họ mới được vậy? Thành ra mình khỏi cần ganh với họ, mà khỏi cần ghen với họ. Tại sao bây giờ người đó là do cái thân thể mặt mày thấy đẹp đẽ hơn mình? Cái đó là cái chuyện của họ làm. Cái đó là cái luật nhân quả tác động là có, không có bao giờ sai chạy hết. Cái gì cũng là do nhân mà ra. Thì cái nhân của mình gieo như thế nào thì mình phải gặt cái quả đó. Chứ mình không có thể nào mà ganh và ghét cái người mà có hơn mình. Họ có làm cái gì đó. Đúng cái luật nhân quả. Họ gieo cái nhân nào mà mới được gặt cái quả đó. Thì con người ai cũng có hết. Thành ra mình không có nên ghen ghét, không có nên so đo. Tại sao cái người đó họ nói, họ nghe nói là họ hiểu liền, còn mình nghe mình không hiểu. Là tại vì mình mới tiến hóa tới đó, rồi mình một ngày nào mình sẽ tiến như họ và hơn họ nữa. Thành ra đâu có so đo, không có cần so đo. Mình lo cái cuộc hành trình của mình là quan trọng. Bữa nay mình phải ráng làm tốt hơn ngày hôm qua, nhẹ hơn. Đó thì lúc đó là cái sự tiến hóa của mình là như vậy.
Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Có trời cho tôi mới có cái ao mặt, trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà nói chung. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt, ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm, có phải thiên ý? Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha ta, luôn luôn nhớ thượng đế. Ta sẽ cập lỗi với thượng đế, mà quên thượng đế, chúng ta đi đến chỗ tranh chấp là ma quỷ, là đi xuống chừng nào mới về.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong đoạn này? Thầy nói chúng ta hội họp lại ngồi bàn bạc về đạo pháp để làm chi? thì nói họp lại bàn bạc về đạo pháp để làm gì? Ai cho chúng ta?
Ông thầy nói là ông trời chúng ta.
À, ông trời cho chúng ta. Thì ông trời ông cho mình mới có cơ hội có cái thể xác này, ông cho mình mới có cái cơ hội mình ngồi mình tu, phải không? Thành ra cái đó là khi mà mình họp lại với nhau mình bàn bạc á, là cũng là do thiên ý, do ông trời ông cho mình mới có, chứ không phải tự nhiên mà mình hội họp lại mình bàn bạc về đạo pháp, mà mình bàn bạc đạo pháp này nó để tu, để mình biết đường mình tu sửa. Chứ mình tu mà mình không có bàn bạc về đạo pháp đó, thì mình không có biết đường tu sửa. Thành ra mình phải cần có cái sự bàn bạc về đạo pháp, chứ không phải là ngồi một đống nó thông. Rồi nếu mà mình quên Thượng Đế, mình hướng về tranh chấp đó, thì lúc đó mình thành gì?
Thì sau đó thầy có nói là thành ma quỷ.
À, thành ma quỷ. Cái đó là thành ma quỷ chắc. Cái đó không phải đường hướng của những người thanh nhẹ. Tranh chấp là nặng rồi. Mà hướng về con đường đó là chỉ có đi xuống thôi, chứ không có tiếp tục đi lên nữa.
Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang sắc phàm là còn ta. Và nhớ cái câu này. Chúng ta thôi tha, ruột chúng ta hồi tham lắm, chúng ta không nhắm ngửi nữa, ta khí nghiệp. Nhưng mà biết thanh lập hay là không biết thanh lập đó thôi. Khi mà ly thân rồi, người tan khỏi rõ rệt, thì về trên biết chúng ta không còn ta, cho người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn ta. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thân. Thế mà biến cho lặng minh châu mới tắt, đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà là còn sự tranh chấp và còn tà, hoàn toàn thương yêu và xây dựng đó, thì nó đỡ tà thôi chứ chưa hết.
Rồi, trong này thầy nói gì?
Vâng, sau khi đóng góp thì thầy có nói là cái xác của mình là còn tà.
Ừ. Tại sao cái giáp này nó còn tà, nó hôi thối chỗ nào?
Hôi thối trong, đặc biệt là trong cái ruột của mình nó còn hôi hám, mình ăn ra cái hàng ngày mình đưa vào mình chưa giải được. Nó là cái hôi thối bên trong của mình. Thì thầy nói là mình phải biết thanh lọc thì mình mới đỡ đi. Mà khi mình được đi thân rồi thì bề trên sẽ biết mình không còn tà nữa, chứ còn ở cái thời gian người ta không nhìn nhận được cái đó. Thầy có nói thêm là về cái lòng cho riêng mình gọi là thần, thân ngoại thân. Đấy, có hai câu thơ để nói thêm hai câu thơ đó nữa.
Rồi gì nữa? Rồi nói gì về về
cái còn tranh chấp thì còn tà, còn tranh chấp thì còn tà.
Tranh chấp là thuộc về tà, tranh chấp là thuộc về tà đó. Thành ra mình biết là làm sao mình nghe cái người nói chuyện mình biết người đó trên hay tà.
Nếu mà người ta nói về đời nhiều thì là tà, nói về đạo thì sẽ có một chút trơn hơn. Tranh chấp thì em biết là tà rồi.
Thì nếu mà nghe qua lời nói mà thấy toàn dễ đầy sự tranh chấp, đó là còn tà. Thành ra mình ý thức được cái tranh chấp là tà, là trược, thì mình phải mau mau mình dẹp bỏ cái đó đi. Nếu mà nó nảy ra trong đầu mình những cái ý tưởng ghen ghét hay là tranh chấp, muốn bằng người đó, hơn người đó, cũng là tranh chấp, đúng không? Mình không muốn, mình chỉ muốn là trở về cái sự thanh nhẹ của chính mình là đủ rồi.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trưởng. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tám nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi đến vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trược, có điển thanh. Điển trược là chuyện đời, tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ.
Này nói gì về vụ tranh chấp ở đây?
Thầy có nói là cái điểm trượt là điểm bài tranh chấp thì là điểm là vô cùng.
Thành ra mình tu mình phải cẩn thận không? Ở trong người mình nó có thanh có trượt, nó có tà có chân. Rồi mình coi coi những cái hành động, những cái tư tưởng của mình đó, coi lúc đó mình tà hay mình chân, mình trượt hay là mình thanh. Thanh đó là nó tiến tới cái thanh nhẹ vô cùng. Còn trượt là nó hướng về cái sự tranh chấp. Thành ra mình phải xét hành động, tư tưởng của mình hàng ngày để coi mình đang hướng về cái cõi nào. Chứ mình tu mà mình vô ý thức á, thì mình không biết mình. Mình không biết mình đang hướng về cái giới nào mà tu. Lúc thì ngồi thiền thì muốn hướng thượng, lúc mà bỏ ra đời thì tranh chấp, hơn thua, ghen ghét. Cái đó là không được.
Đó. Cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nấy mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi hai với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không. Chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy? Làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên. Mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này. Chỉ đường đi của các bạn càng ngày càng rộng.
Rồi, thầy nhắc gì trong này?
Ngay sau khi đó thì thầy trong đó thầy cũng nói là mình học về điển giới, mình không còn tranh chấp, mà còn tranh chấp ở trong cái phàm tâm của mình thôi. Mà mình ở đây đang bị trong trong cái khám rồi mình tranh chấp. Nhưng mà mình phải nhận thức được là mình xuống đây là hai bàn tay không, mình chờ khi mình ra đi thì cũng chỉ hai bàn tay không.
Mình nghe cái sự tranh chấp nó vô lý, là nó làm cho phần hồn mình nó như thế nào? Khi mà mình tranh chấp thì cái phần hồn mình như thế nào?
Bị giam hãm.
Bị giam hãm rồi sao nữa?
Dạ, không có hưởng được cái luồng điển đại bi, đại trí.
Tại vì nó đâu có lên được. Nó nặng rồi, nó đâu có lên được.
Dạ.
Nó bị động loạn á, nó nặng, nó không có thể nào nhẹ. Mình nhẹ mình mới lên trên được. Còn mình nặng, mình ở dưới này không, mình đâu có hưởng được những cái sự thanh nhẹ bên trên. Mà mình tu cốt ý là trở về cái sự thanh nhẹ chứ đâu, mình đâu có muốn ôm cái sự động loạn nữa. Cho nên thầy nhắc rất là nhiều. Bây giờ nếu mà nghe hết cái sự tranh chấp mà thầy nhắc ở trong băng rất là nhiều, mình ra đây chỉ cho nghe một số nhỏ thôi chứ không có cho nghe hết được. Thầy nhắc nhiều lắm mà, tại vì con người ta dễ bị lọt vô cái tranh chấp đó. Thành ra thầy phải nhắc mình là vậy, nhắc nhiều là vậy. Tại cái đó dễ phạm mà không thấy, dễ phạm mà không có ý thức được. Thành ra phải thầy phải nhắc hoài. Nhiều khi mình nhảy vô tranh chấp mình đâu có thấy mình đang tranh chấp, lúc đó mình lo tranh chấp mà mình đâu có thấy mình nữa.
Em thấy em đóng góp này, em thấy cái pháp vô vi cái chỗ là mình biết dọn, quét dọn là mình gán không còn động loạn nữa. Thành ra em nghe thầy nói là những người chết mặc áo lụa mà đeo vàng mà còn bị ở tù ở dưới, mà cái pháp mình mà khi mình biết dọn gác sạch thì cái phần hồn mình thanh thản, không có bị giam hãm gì. Thấy quý cái pháp dạ, em xin hết.
Mà bây giờ muốn dọn dẹp thì phải sao? Trong nhà mình muốn dọn dẹp cho nó sạch thì mình phải cái trước hết là mình phải thấy cái gì đó.
Trước hết là mình phải nhìn mình gắn dày công trong thực hành.
Nhìn mình là nhìn cái gì?
thì mình phải sửa đổi tính
không, nhìn cái gì bây giờ cái nhà mình muốn dọn dẹp quét dọn cho nó sạch sẽ, mình phải nhìn thấy cái gì?
Dạ, cái trật tự.
Nhìn thấy cái gì trước? Cái nhà muốn cho nó sạch sẽ.
Thấy đống rác của mình.
À, phải thấy đống rác của mình, thấy cái gì là rác. Nhiều khi mình để rác đầy nhà mình không thấy, mình nói cái đồ, cái này đồ của tôi mà. Không có gì rác. Quan trọng là phải thấy cái gì là rác. Ý thức được cái gì là rác.
Động loạn là còn rác nhiều.
Thành ra cái sự tranh chấp là rác. Thành ra mình phải biết, ông thầy ông nhắc hết cái này tới nhắc kia, nhắc món nào là rác á. Mình phải biết. Chứ mình nhìn mình mà mình không thấy, mình thấy cái đó là chuyện bình thường ha. Thành ra đâu có quét được. Không thấy rác làm sao quét rác. Làm sao mà quét nó ra ngoài được. Mình thấy ôi cái này giữ được. Thấy không? Thành ra quan trọng là phải thấy, chứ không phải là cái pháp. Cái pháp là chỉ là cây chổi thôi. Bây giờ ông chủ á, ông có thấy được cái món nào là rác mà cái ông muốn dẹp nó ra không? Cái đó là ông mượn cái chổi ông quét. Cái pháp chỉ là một cái chổi, một phương tiện thôi. Còn phần hồn phải ý thức cái nào là rác. Cho nên mình phải...
cái đống rác gia can là lớn nhất, mình có ý thức. Mình
rác nó nhiều lắm, rác ở trong mình trước rồi đừng nói tới gia can.
Rác trong gia can.
Rác trong tâm của mình là đủ thứ ấy, mình không thấy, rồi mình đem vô chuyện bên ngoài, mình đem vô mình tưởng cái đó không phải rác. Mà rác mình đem vô mình không hay. Thì cho mình cái chổi hút bụi, cái máy hút bụi tốt thì tốt, thì mình cũng làm gì, mình đâu có chịu hút. Mình đâu có biết cái chỗ nào để hút đâu, đâu có biết cái nào rác mà mình để hút đâu. Thành ra cái pháp chỉ là phương tiện thôi. Rồi biết tu hay không á là cái chuyện khác. Chứ không phải có cái pháp là xong đâu. Có cái pháp mà tối đi quét rác, rồi ban ngày đi hút rác thì cũng như không. Thành ra mình phải học tu là vậy đó. Còn cái pháp là cái phương tiện. Khứ trược lưu thanh. Khứ trược lưu thanh là đem rác ra ngoài giữ lại cái thanh. Mà biết cái nào rác, biết cái nào trược mà để đem ra ngoài không? Nói về cái chuyện đời đó, cái pháp mình nó làm gì điển thì nó tự động nó biết. Còn ban ngày nè, mình có biết khứ trược lưu thanh không? Hay là mình rước trược khử thanh? Cái đó là quan trọng. Tu phải ý thức cái đó. Chứ đừng có ỷ lại nói là tôi có pháp chánh pháp rồi tôi ngon, không phải vậy. Mình tu như thế nào? Mình ý thức được cái gì? Tại sao ông thầy không phải nhắc hoài? Là tại vì mình không có ý thức nổi, cho nên ông phải nhắc hoài là vậy. Nhắc đới, nhắc lui, nhắc đi, nhắc ngược, nói đủ thứ chiều để cho mình thấy. Rồi ở đây là mình còn ngắn gọn là nữa, bây giờ để vô một cuộn băng 45 phút mà nghe cái ào vậy, nhiều khi mình không nhớ. Bây giờ ngắt ra từng khúc nhỏ nhỏ vậy cho dễ nhớ.
Cái tranh chấp của nội tâm, mà nếu chủ nhân ông thấy giá trị của sự thanh tịnh và chỉ vung bồi sự thanh tịnh, thì sự tranh chấp phải hướng về sự thanh tịnh, về lĩnh của Chúa, của cái tiểu thiên địa này. Tất cả phải nghe.
Đó, cái đó là cái phần đó là thầy nói về cái sự tranh chấp trong nội tâm của mình đó, nãy mình có nói đó, lục căn đó.
Mọi người cần hướng về cái họ thì không có sự tranh chấp chiến tranh. Nếu không hướng về cái họ rất dễ lâm vào tranh chấp và chiến tranh.
Đó, nãy mình cũng có nói là phải hướng về cái hồn ha. Cái luồng điển trong người mình nó phải như thế nào, mình không còn thích sự tranh chấp nữa. Mình tu để cho cái luồng điển mình nó như thế nào, để cho mình không còn thích cái sự tranh chấp nữa, hơn thua nữa.
Dạ thầy, em nghĩ rằng mình tu mà cái luồng điển trong bản thể mình được quân bình thì mình chắc lúc đó mình mới bỏ được cái sự tranh chấp.
Nếu có ba luồng điển, quan trọng là luồng điển nào nó phải thay đổi gì? Ba cái điển của tạng nào?
Tim, gan và thận đấy nhỉ.
Tim, gan, thận.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điển?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hương tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự quyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim, gan, thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi là óc chúng ta phải thay đổi.
Làm thế nào để biết rằng mình thực hành tu học đúng? Làm thế nào để biết mình tu học đúng?
Thì mình cứ thiền đúng cái pháp mình ta, người đi trước đã làm được thì mình tiếp tục mình hành. Thì mình thấy tánh tình mình thay đổi lần dần dần dần. Mình thấy là tôi đi về với tâm linh thay vì tôi tranh chấp. Tranh chấp cuối cùng không đi đến đâu. Rồi tôi về tới tâm linh là tôi chỉ biết tha thứ và thương yêu. Thì cái tâm từ bi tôi mới phát sáng ra.
Cái đoạn cuối là trái tim đã góp thì bạn đã có hỏi thầy là sao để biết tu phát triển hay sao đấy thì tôi cũng nói là mình phải mất cuối mất rồi mất. Mời sư bảo đi ạ.
Thầy nói là thiền đúng người đi trước là cái tánh nó sẽ thay đổi, là về tâm linh sẽ được từ bi và tâm phát sáng ạ.
Mình biết tha thứ và thương yêu, khai mở tâm từ bi. Rồi tiếp tục nha. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời. Câu này thầy muốn nói gì?
Dạ em đúng không đó.
Rồi, tiếng nói đi.
Thì cái câu mà thứ nhất là thầy nói là tranh chấp làm chi, chuyện đạo đời thì em nghĩ đó.
Đạo trời.
Cái chuyện đạo đời này
không, ý không, đạo, trời. Đạo trời chứ không phải đạo đời.
À đạo trời là ý em nghĩ là cũng như thầy ông nói cái chuyện này là do cái lực của ông trời. Ví dụ bây giờ em nói một cái ví dụ. Mưa lớn nghe không anh Bảo?
Rồi, nghe.
Mưa anh còn nghe không?
Nghe nói được rồi.
Dạ, thì là chuyện đạo trời có nghĩa là thầy cũng muốn nói là đây là cái lực của Thượng Đế. Cũng như em nói ví dụ bây giờ là tại sao mình làm cực lực mà mình nghèo, hay là ông đó ông chơi không mà ông có ăn, ông giàu, ông dư của. Thì cái đó do cái lực nhân quả. Cái kiếp trước ông có tu, ông có tích cóp thì kiếp này ông sẽ hưởng. Còn kiếp trước mình ăn chơi phung phí hay mình không có tu, thành ra kiếp này mình phải nghèo, phải khổ. Đó là cái do cái lực của ông trời ông tạo ra rồi. Mình đừng có thấy lấy con mắt phàm, cái tánh phàm mà mình tranh chấp. Mình nói tại sao nó cũng như tôi mà nó giàu hay nó sung sướng hay này kia nọ, nó có địa vị. Cho nên là mới có cái câu là tranh chấp làm chi. Cái đó chuyện là chuyện của đạo trời. Là cái đó là cái lực của ông trời. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn Tiến. Rồi, có ai có những cái tư tưởng gì khác nữa không? Khi mà nghe cái câu này, có ai có ý gì khác nữa không? Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời. Tiến nói một phần rồi đó, có ai nói tiếp không? Đạo trời là gì? Đạo nào là đạo của ông trời?
Con xin ý kiến của con là cá nhân của con là đạo trời thì là tất cả những thứ ở thế gian này đều là của đạo trời, và những cái sự động loạn tranh chấp đến đều là những cái sự giúp đỡ cho cái sự phát triển về tâm linh cho mỗi hành giả. Con xin hết ạ.
Thì cái tất cả những cái tôn giáo ở đây là tất cả là do đạo trời. Tất cả những cái đạo ở thế gian là đạo của ông trời. Từ một gốc mình sanh ra xuống thế gian thì biến thành đủ thứ đạo, nhưng mà quy nguyên về chỉ có một đạo là đạo trời thôi. Quy nguyên về một gốc là chỉ có một đạo thôi, là đạo của ông trời. Đạo của ông trời gọi là gì? Là trở về cái gì? Thì tất cả cái nào nó cũng phải đi về vô vi hết. Vô vi là không động. Từ cái sự động loạn mà mình biến về cái không động, là mình trở về với cái gốc của đạo trời đó. Đạo trời nằm ở hư không đại định thì ở chỗ đó là không động rồi. Thì mình ở thế cõi thế gian thì mình bị động loạn. Thì mượn cái đạo của ông trời để mình từ bỏ cái sự động loạn, mình hướng về sự thanh tịnh. Đạo nào cũng đạo của ông trời, giúp cho mỗi sanh linh tùy theo trình độ, tùy theo cái căn gốc mà tu tiến thì mới làm ra nhiều đạo. Thầy nói hiệu ở ngoài đường đủ thứ hiệu xe, nhưng mà xe nào cũng chạy về đến đích. Thì cái đạo cũng vậy, mình tranh chấp làm chi, không có ích lợi gì hết trơn. Người tu thì đâu có ôm cái sự tranh chấp. Đạo nào là cũng của trời mà tại sao mình mê với chấp ở trong đó? Rồi tại sao mình lại tranh chấp, mình chê đạo người ta xấu, đạo mình tốt? Nên nó không có đúng. Thực hành tiến tới cảm giao đời. Câu này thầy muốn nói gì? Thực hành tiến tới cảm giao đời. Cảm giao đời là sao? Mình hiểu được cái cuộc đời này. Cuộc đời này nên sao? Mình kêu mình phải cảm giao nó. Tại sao mình tiến lên rồi mình sẽ cảm giao cái đời? Mình hiểu được cái đời này là cái gì? Đời này là cái gì? Thầy giảng hoài đó. Ai hiểu sao? Hiểu cái đời này sao? Đây là một cái môi trường, cái ngôi trường để cho mấy sinh linh xuống đây học hỏi và tiến hóa. Đầy đủ hết những cái bài học do ông trời sắp đặt. Có nhiều định luật để giúp cho mình tiến hóa. Đủ thứ định luật để giúp cho mình tiến hóa trong cái cuộc đời này. Tuy nó tạm thiệt, nhưng mà nó giúp cho phần hồn thức tâm học hỏi và tiến hóa. Học hỏi thức tâm và tiến hóa. Xuống đây từ nhỏ tới lớn học biết bao nhiêu chuyện rồi. Trong kích động và phản động, không có giờ phút nào mà được yên. Kích động và phản động để thức tâm, để quay về, lui về, trở về sự thanh tịnh. Thành ra đời này nó cung cấp cho mình đầy đủ hết. Đầy đủ phương tiện để học. Ông trời xuống đây đã cho cái xác rồi. Giờ cộng thêm cho cái pháp nữa. Thì mình là mấy những người may mắn nhất. Vừa có xác thân mà vừa có chánh pháp nữa. Nên những người tu vô vi là những người may mắn. Rồi người đời ta cũng được học hỏi rất là nhiều. Cung cấp cho đầy đủ, không có thiếu gì hết. Thiên cơ bảo lục, nghịch cảnh đều cũng đều giáo dục con người hết. Chung vui sống động hành nguyên lý. Thì tất cả mọi người đều phải chung vui sống động ở trong cái cõi đời này. Mình hiểu rõ là mình xuống đây mình không có thể nào sống một mình được. Mình cần mọi người xung quanh mình. Mình cần tất cả mọi khả năng xung quanh mình. Mỗi người một khả năng, mỗi người một cái tài năng, mỗi người một ngành nghề đều đóng góp cho xã hội và đóng góp cho cuộc sống của mình được bình an. Nhìn tất cả những cái gì mà mình đang có, mà mình đang sử dụng, mà mình đang xài, tất cả là do cộng đồng nhân sinh đóng góp. Mỗi người một khả năng, một ngành nghề đóng góp, mình mới có đầy đủ như vậy. Nếu mình sống một mình đó, là mình không thể nào tạo được tất cả những gì mình đang có ở xung quanh này đâu. Không phải mình có tiền mình bỏ ra mình mua được đâu. Ông trời không có ban cho mỗi người mỗi khối óc cho cái sự sáng suốt đó, thì không có sáng tạo ở thế gian này được. Bề trên không có ban chiếu sự sáng suốt cũng không có sự sáng tạo ở thế gian này. Thành ra các cộng đồng chư tiên, chư Phật, cộng đồng nhân sinh hợp tác với nhau mới có cái sự sống động ở thế gian này. Rồi về vật chất một phần, rồi về tâm linh cũng vậy. Cũng có sự hợp tác giữa cộng đồng chư tiên, chư Phật và dưới thế gian. Thì mới có cái sự chung vui sống động. Mình sống là mình cũng được chung sống rồi. Nhờ cái sự đóng góp chung của mọi người. Rồi mình học hỏi cũng nhờ cái sự đóng góp của chư tiên, chư Phật. của cộng đồng nhân sinh, mình mới có cái cơ hội học hỏi và tiến hóa. Thì mới có chữ chung vui sống động. Mình sống nhưng mà rất là sống động, như là nó rất là linh động, biến đổi, không ngừng nghỉ. Từ cảnh này qua cảnh kia, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ cái thức này tới cái thức kia, là lúc nào mình cũng chung vui trong cái tình trời mà mình học, trong cái sự sống động đó. Hành nguyên lý. Hành nguyên lý là sao? Thì nguyên lý của trời ban rất là nhiều. Mình xuống đây là mình đang thực hành những cái nguyên lý của trời này. Mình học mà mình cũng hành luôn. Hành nguyên lý của trời nè, sống trong cái thể xác này là chịu định luật sanh lão bệnh tử khổ nè, sanh ly tử biệt nè, sanh trụ hoại diệt nè. Rồi mình sống là cũng nhờ, sống động là cũng nhờ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cũng nhờ lửa nè, nhờ chữ Nam nè, nhờ chữ Mô nè, không khí nè, nhờ chữ A nè, là nhờ nước nè, nhờ sự phát triển nè, nhờ màu sắc nè, nhờ linh cảm nè. Tất cả là cũng, tất cả là muôn loài đều sống trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mình phải thực hành cái nguyên lý. Rồi bây giờ mình đang học và hành. Học và hành cái nguyên lý, những cái nguyên lý này. Thực hiện công phu rõ ý trời. Công phu là gì? Thực hiện công phu là làm gì?
Dạ em đóng góp cái câu này em bảo. Theo ý em thực hiện công phu rõ ý trời. Tức như là bây giờ mình có pháp rồi, thì đêm mình có lo công phu hành pháp, ngày mình lo, đêm lo công phu, ngày lo hành pháp. Lo hành pháp đây là hành đạo. Trong đó là ví dụ giờ cái, từ cái ăn, mình cũng phải ăn sao cho đúng cách của người đạo. Rồi làm việc cũng phải là việc trong tinh thần bất vụ lợi của đạo. Rồi nói, mình cũng phải nói trên tinh thần hòa ái, cầu tiến, diệu tiến với nhau trên tinh thần đạo. Nhưng mà khi mình đã có cái công phu hành pháp như rồi rồi á, tâm mình an, trí mình mở, mình mới hiểu được cái ý trời. Ý trời ông cho mình xuống đây để làm gì? Xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Thì theo cái nguyên lý ở trên cũng như xuống đây á, là ông trời cũng cho nào nào mưa gió bao bùng để cho mình chi, để cho cái phần hồn mình nó mới thức tâm. Khi nó thức tâm rồi nó mới học hỏi, nó mới trở về với cái nguồn cội được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi. Ý trời, mình biết là thuận thiên ý, mình hiểu được cái ý ông trời thì mình không có đi ngược lại ông. Thuận thiên, lúc đó mình mới thuận thiên, mới giả tồn. Nghịch thiên là chỉ giả vong thôi. Mình nghịch lại cái ý của ông trời là mình chỉ có chết thôi. Là chỉ có không có đi lên được. Còn mình thuận ý trời á, thì lúc đó mình sẽ phát triển đi lên được. Thì mình thực hiện công phu, thì cũng như anh Tiến nói là mình mỗi đêm mình phải công phu, ban ngày mình phải tu sửa hành pháp, hành đạo. Hành đạo thì mình cũng ôm nhiều lần, nhiều chuyện để hành lắm á. Thường thường ta nói công phu nó đi chung với gì? Ba cái là cái gì?
Ba cái là công phu, công phật, quả, công trình.
Công phu là cái gì? Công quả là cái gì? Công trình là cái gì? Công phu hồi nãy mình nói rồi đó không? Công quả là làm sao? Công quả hình như kỳ rồi mình có học rồi phải?
Có, quên. Công quả là thầy nói bây giờ mình thực hiện cái công phu đó, mình đạt được kết quả, mình tiến triển và mình được cái thành quả.
Có thành quả. Công trình là gì?
Công trình là mình có một cái công, mình thực hiện cái công trình tu của mình là một cái công trình lớn. Tức là ý tu là một cái hành trình lớn. Tức là cái công trình tu là lớn. Dạ. Biết đúng không?
Công phu, công quả, công trình này thầy cũng cắt nghĩa nhiều cái định nghĩa khác nhau lắm. Bây giờ cho nghe một hai cái thôi nha. Rồi mai mốt mà mình lên suối đạo mình nghe lại.
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó. Thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kiểu bằng công quả. công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này, bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Công phu là đêm đêm mình phải đúng giờ công phu. Công quả phải biết lo cho cái cơ tạng, từ ăn uống tới suy tư, đó là công quả. Chứ không phải đâm đầu đi chui ghế cho người ta là công quả đâu. Công quả là sửa cơ năng này đâu có trật tự. Rồi công trình chúng ta là mỗi đêm ngồi tưởng về sư Phật. Chúng ta không có lưu lại thế gian nữa. Công trình đó nó mới đi tới đích được.
Đêm đêm phải tưởng về sư Phật, chứ không phải là mình bành trướng ở thế gian mà muốn ở lại thế gian cho càng lâu càng tốt nha. Mình phải tưởng về sư Phật. Mà mình công phu mà không có tưởng tới Phật, nó có hiệu quả không?
Không.
Mà nếu mà mình quên nhớ tới Phật, mình lo mình công phu, mình quên nhớ tới Phật thì sao? Có nhớ không? Công phu có nhớ tới Phật không?
Có chứ.
Nhớ làm sao?
Có chứ.
Có, phải hướng thượng lên. Nhớ. Cái luồng điển nó mới liên kết được với nhau, ở trên nó mới hỗ trợ cho mình được. Là mình nhớ tới trời Phật thì lúc mình công phu đó thì cái luồng điển mình đi lên thì ở đó nó mới liên kết được với nhau, người ta mới, bên trên mới kéo mình lên được.
Còn mình nhớ chuyện đời thì sao?
Chuyện đời thì hạ tầng liền, xuống liền, rớt liền.
Thường thường mình nhớ Phật nhiều hay là mình nhớ chuyện đời nhiều?
Thì nếu mà đi vào đường tu đã học qua nhiều lớp để mà trau dồi thì nhắc nhở hoài thì phải hướng lên chứ, bây giờ mà xuống nữa là thôi. Bây giờ mà xuống là thôi, nghỉ chơi luôn. Không có hành nổi là thua rồi. Thành ra bây giờ mình phải trau dồi, thăng tiến, mặc dù có rớt lên rớt xuống thì giờ học thì anh em nhắc nhở nhau. Mở băng thầy ra để trau dồi, để nhớ lại là phải liên kết chứ. Có té đi nữa cũng phải ngồi dậy làm cho bằng được, chứ không có phải buông. Nếu buông vậy là tu để làm gì? Thành ra cái tu này phải công trình, công phu, công quả, công trình vậy. Đúng không?
Bây giờ phải công phu.
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ, mà nhớ Phật là nhớ mình chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi, mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc, tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Hướng về Phật nó mê tu mới được. Công phu nhớ tới Phật.
Xin đọc câu hỏi thứ hai. Vào năm 2000, con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra và sau này các đạo cũng bị tranh chấp. Như vậy chuyện này có xảy ra không? Con cảm ơn thầy.
Có thể lắm, bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, dành của họ để làm gì, cõi tạm dành làm chi. Thực tâm thực lòng, khai sáng tâm thức mà tiến hóa, đó là thật sự bình an.
Công phu là quan trọng, là mình phải vun bồi cái ý thức của mình, chứ không phải là chỉ có ngồi thiền không, phải không? Vun bồi cái mình, áp dụng mọi phương diện để cho cái công phu mình nó có kết quả, chứ không phải là khi mà nói công phu không phải chỉ có ngồi nhắm mắt rồi làm mấy cái pháp nó gọi là công phu. Nó còn nhiều chuyện mình phải lo lắm, chứ không phải là bao nhiêu đó. Thành ra nói cái công phu, nhưng mà nó nếu mà công phu đầy đủ á, thì nó nhiều chuyện lắm.
Phải không? À, cho nên mình phải gọn rẽ đi đúng giờ phút khắc. Mình phải siêng năng công phu. Trong cái công phu đó nó không phải là ngồi đó là kêu bằng công phu. Công phu nó bằng ý chí, nó bằng tâm thức, nó bằng mọi phương diện kết thành. Cái đó phải một phương diện kết thành cái tu đó. Thấy không? Cái công phu đó là công phu bất cứ cái nào cũng phải làm. Cái nào cũng phải hiểu. Nên cái chuyện thắc mắc trong nội tâm mình phải xét hết cho nó khai triển ra. Không giữ cái chuyện eo hẹp, không giữ cái chuyện ganh tị, không giữ cái chuyện tâm tội. Mình phải tìm hiểu cái tha thứ. Tu là phải đặt cái vấn đề tha thứ trước trường, đứng đầu. Không biết tha thứ thì không thể nào tu nổi. Cũng không phải tha thứ. Mà thứ trong một ngày mà mình cái gì mình cũng tha thứ, mình phải sống thanh nhẹ. Và ngày đó cái gì mình cũng chấp là thôi, mình kẹt rồi. Tao có xương rồi.
Mình dùng ý chí, dùng tâm thức, dùng đủ mọi phương diện, phải hành đủ hết thì mới gọi là tu. Chứ không phải là chỉ có ngồi tối, ngồi thiền, soi hồn pháp luân thiền định, đó là tu nha. Không phải cái đó là công phu nha. Công phu là phải làm trọn gói, là phải đầy đủ hết. Rồi nãy thầy nói phải thực hiện điều thứ mấy của 10 điều tâm đạo vậy? Nói trong clip này thầy nói nhắc cái thực hiện điều thứ mấy vậy?
Thầy nói là phải biết tha thứ và thương yêu.
Điều thứ mấy vậy?
Điều thứ ba.
À, điều thứ ba. Không biết tha thứ thì tu cũng như không à. À, nó phải giữ cho cái tâm thanh nhẹ mới được. Rồi. Tình này các bạn đạo có sửa soạn bài chưa? Hay là vô đây mới bắt đầu nghe vấn đáp mấy câu của thầy? Các bạn đạo có sửa soạn bài không, hay là giờ này vô mới bắt đầu khám phá? Chỉ có một bạn đạo soạn bài sao? Có ai đọc trước không?
Chú bảo cháu xin có hai câu hỏi.
Hai câu hỏi hả? Rồi lát nữa hỏi nha.
Rồi, có cũng không cần báo mà.
Trong từng báo từng này ha.
Vâng.
Chắc nữa là đọc tới rồi hỏi nha. Còn các bạn vâng. Khác, các bạn khác có sửa soạn không, hay là không có soạn bài? Có ai có soạn bài nữa không? Thầy nói học thì phải làm sao?
Học trước khi học mình phải tìm hiểu.
Học thì phải hỏi.
Vâng.
Khi nào mình không biết thì mình phải hỏi. Tại sao mình học mình cần phải hỏi gì? Kết lại gì không? Mình mới dễ tiếp thu hơn. Còn mình nghe suông á, ráng hồi đó, nó chạy ra ngoài hết à. Tại mình không có dừng lại ngay đó để mình đào sâu á. Thành ra mình không hỏi là nó trôi qua luôn à. Cũng như mình nghe băng vậy thôi. Nên băng mà mình nghe một cái ào vậy, mình không có để ý thì cái nào vô được vô, cái nào không vô được thì để cho nó trôi đi. Rồi bắt đầu nha. Những người tu thiền muốn được cùng thiền tại sao? Thưa, những người tu thiền muốn được cộng tu, khuyến khích lẫn nhau trong thanh tịnh thì rất tốt, chứ không rủ nhau bàn bạc chuyện đời thay vì thanh tịnh. Sự cần thiết là đúng giờ giấc, tự động ngồi thiền là đúng. Ý lực tu học là vốn căn bản của người tu thiền. Không cần sự nhắc nhở của người khác thì mới đúng đường của người tu thiền. Giờ rảnh ngồi thiền còn hơn là bàn bạc những chuyện không cần thiết cho tâm lẫn thân. Kể tu thiền thực hiện rất chuyên cần. Rảnh rỗi lo tu đóng góp phần thanh tịnh giải bày trong sự thật. Cùng tu cùng tiến cảm giao tầng. Câu này có bạn nào nào thắc mắc cái gì không? Không có thắc mắc thì qua ha. Hiểu hết rồi không? Thầy nhắc cái gì? Thầy biểu mình tránh cái gì?
Em xin đóng góp
này.
Dạ. Này là cái câu đầu tiên là thầy muốn nhắc là mọi người mình muốn chung thiền cùng với nhau thì là để được cái chớn là để mình thi đua giữa người nọ với người kia, để là một cái, thứ hai là mình cùng cộng hưởng được cái luồng điển về của bên trên ban chiếu xuống cả một cái khối, cả một cộng đồng mình đều hướng thượng lên trên thì nó được cộng hưởng cả một cái khối điển quang lớn của bề trên ban xuống chiếu, chứ không phải là ngồi cùng với nhau để mà bàn chuyện đời thì nó chỉ có sức nghiệp thêm vào thân thôi, mà tiền hồn phần hồn không tiến hóa được. Không, xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Hỏi câu số 2. Do đâu hiểu được sự vô cùng? Thưa, do trí tâm hiểu được sự vô cùng tận. Chỉ có ánh sáng là gần nhất và xa nhất, cũng là thanh tịnh nhất. Có sự thanh tịnh, nhiên hậu mới có sự quan chiếu trong tự nhiên và hồn nhiên. Gốc của vạn linh đều từ tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành. Kể giải bỏ trần tâm tự về ngành, khai thông trí tuệ tiến thật nhanh. Sanh sanh hóa hóa trong bình luật, thức giác thương mình được hưởng thanh. Còn này có ai thắc mắc gì không?
Dạ, em xin hỏi ý anh Bảo cái câu mà giải bỏ trần tâm tự về ngành. Ngành đây là ngành tu hay là ngành nguồn anh Bảo?
À, thì cái câu này cũng có bạn đạo đặt ra, đã gửi cho anh rồi đó. Giờ để mình trả lời câu này nha. Cái ngành là nếu mà mình nói theo thế gian á, là cái ngành đó là cái nhánh á, cái cành á, kêu là cái ngành, hoặc là một cái ngành nghề á, là cái thuộc về cái lĩnh vực nào đó, một cái nghề chuyên môn nào đó, nó cũng gọi là ngành. Cái đó nếu mà mình nói về cái đó, đó là mình thuộc về cái ngành nào, mình về cái ngành đó. Thì bây giờ nếu mà mình luận về đạo á, mình dựa trên cái định nghĩa này á, thì mình nói về ngành là cũng như mọi người xuống đây nó có một cái nói bằng cái gốc á, cũng như có người thuộc về Quan Thánh, có người thuộc về Quan Công, có người thuộc Thiên Chúa Giáo, có người thuộc cao đài cái gì đó, thì mình có cái gốc của mình ở trên cái ngành đó, cái là cái sự liên hệ, cái gốc của mình ở trên cái nhánh của mình đó, cái chi nhánh của mình đó. Thì mình thuộc cái gốc đó thì mình về cái gốc đó trước, mình về cái gốc đó rồi mình mới tiến lên nữa, nghe không? Là cái đó là một trong những cái giải thích. Còn cái giải thích thứ nhì là khi mà người ta nói ngành ngọn, cái ngành ngọn á là trong một cái cây á, thì nó có ngọn, có ngành, phải không? Nó có đầu, có đuôi. Mà cái ngọn ngành á, nó cũng như là nó cũng có thể nói là cái nguồn của mình á. Cũng như cái nguồn của con sông á, nó kêu là ngọn nguồn. Nên là ngọn ngành. Điều đó là về cái gốc của mình á. Thì cái nói giải bỏ trần tâm trở về ngành á, là cũng như trở về cái nguồn của mình á. Trở về cái nguồn gốc của mình cao hơn nữa đó. Hồi nãy giờ mình nói về cái gốc mà mình thuộc cái giới nào trong mấy kiếp trước đó, thì mình trở về cái giới đó trước. Thầy nói mình phải trở về đó rồi mình mới tiến lên được. Người nào thuộc cái giới nào thì về cái giới đó trước rồi nó mới tiến lên được. Cái đó là giải bỏ trần tâm tự về ngành, thuộc cái gốc nào về cái gốc đó, còn đi lên cao nữa là trở về cái nguồn gốc của mình. Rồi có một cái câu thứ hai nữa là câu gì đó Thanh?
Anh ơi, câu số 2 là câu chỉ hỏi về câu số 7 ấy nhỉ?
Câu số 2 chỉ có ánh sáng gần nhất và xa nhất và thanh tịnh nhất. Rồi cũng là trong câu số 2 á. Chỉ có ánh sáng là gần nhất. À, chỉ có ánh sáng là gần nhất và xa nhất cũng là thanh tịnh nhất. Rồi có ai muốn trả lời câu này không? Ai trả lời câu này? Tại vì không có đặt câu hỏi là hiểu rồi phải không? Giờ trả lời đi. Không có đặt câu hỏi là hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi thì trả lời đi.
Theo em thì ánh sáng tức là cái thanh điển, và thanh điển thì nó hòa hết tất cả mọi trạng thái, thì gần nhất cũng là có ánh sáng, cũng có thanh điển, và xa nhất thì cũng có. Và cái đó nó là thanh tịnh ở cái chỗ là tụi mình ở đây mới động loạn, mình có ngũ tạng rồi mình hướng ngoại mới động loạn, chứ còn nếu mình quay vào trong mình trở về đến trung tâm một đầu thì mình thanh tịnh được, thì bên ngoài là cái thanh điển nó cũng là thanh tịnh, cái tần số thanh tịnh chứ không động loạn như ở thế gian. Mình xin biết.
Ai đóng góp thêm không? Ai muốn đóng góp thêm câu này, ai hiểu không?
Em xin đóng góp thêm một cái ý nữa, tức là thầy nói là gần nhất cũng là ánh sáng, mà xa nhất cũng là ánh sáng, thì bây giờ gần nhất cũng là ánh sáng, là trong cái tâm mình nó cũng đã sáng, thì là gần nhất là trong cái tâm mình cũng đã sáng, mà xa nhất cũng là ánh sáng, thì là ánh sáng ở bên ngoài, gần thì nó ở trong tâm của mình cũng là ánh sáng.
Thầy nói con người là gì?
Thì nói con người là ánh sáng của mặt đất.
Con người là ánh sáng. Thì cái góc của mình á, tại sao cái góc của mình là ánh sáng?
Mình là một cái điểm liên quan từ chiếc từ thượng đế xuống.
Mình là một cái tiểu liên quan, chiếc từ thượng đế xuống trích ra một cái ánh sáng nhỏ của thượng đế. Thành ra trong tâm mình á, là nó có cái góc sáng. Nhưng mà hiện giờ nó sáng chưa?
Nó nằm tối đúng không?
À, nó nằm tối là mình chưa tìm lại cái ánh sáng của mình được. Mình chưa có chùi rửa nó để cho nó trở thành một cục kim, hộp kim cương bất hoại. Là nói về cái bên trong mình đó là gần nhất là cũng là ánh sáng. Mà xa nhất á, cũng là ánh sáng. Xa nhất cái là ánh sáng, là cái ánh sáng của đại khối liên quan. Xa nhất á, cũng là ánh sáng đó. Mà thanh tịnh nhất cũng là cái ánh sáng đó. Cái đại khối liên quan là nơi cái thượng đế đó là một cái khối vô cùng sáng, xa nhất ở chỗ hư không đại định là xa nhất, mà cái chỗ đó là cũng là chỗ thanh tịnh. Thì cái ý câu nói là vậy đó. Nói cái ánh sáng đó. Rồi bây giờ mình nói chuyện ngoài đời, mình nói cái ánh sáng ban ngày chiếu cho mình là ánh sáng của mặt trời nè, là nó tới mình, nó tới được với mình, là nó gần mình không, mình ra ngoài mình mở mắt ra, mình nhìn ra ngoài là mình ra ngoài mình đứng là mình thấy ánh sáng rồi, nó tới gần mình đó, nó bao quanh mình mà, là gần nhất phải không? Nhưng mà nó nằm cũng xa lắm chứ, đi cũng lâu lắm mới tới. Nhưng mà nó không phải thanh tịnh nhất. Thanh tịnh nhất là chỉ có đại liên quan mới thanh tịnh nhất thôi. Thành ra đây là nói về cái tiểu liên quan và đại khối liên quan, phải không? Thì cái chỗ đó mặt trời nó cũng thanh tịnh, nhưng mà nó không phải thanh tịnh nhất. Còn cái đại khối liên quan là thanh tịnh nhất, mà xa nhất. Còn gần nhất là ngay ở trong tâm mình là gần nhất rồi. Đâu có gì mà gần hơn là ở trong tâm mình. Tâm mình mà khi mà mình thiền, mình thanh nhẹ, mình gọt rửa những cái sự bụi bặm á, thì tự nhiên mình nhìn, mình thấy Moni Châu nó xuất phát ra là ánh sáng. Thì cái đó gần mình nhất mà, từ bên trong mình mà. Thấy không? Do trí tâm hiểu được sự vô cùng tận, chỉ có ánh sáng là gần nhất, là bên trong mình, và xa nhất là đại khối liên quan, và cũng là thanh tịnh nhất. Có sự thanh tịnh nhiên hậu mới có sự quang chiếu trong tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà mình đạt được cái sự thanh tịnh đó, thì cái sự thanh tịnh nó quang chiếu cho mình. Gốc của vạn linh đều từ tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành. Tại sao nói gốc của vạn linh đều từ tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành, là có nghĩa lý gì? Tự nhiên và hồn nhiên là cái gì? Hiểu hết rồi nào? Giờ trả lời đi.
Em xin đóng góp. Cái tự nhiên hồn nhiên là nó là cái sự ngẫu nhiên của sự sắp xếp của bề trên sẵn có rồi, chứ không phải là gò ép hoặc là bắt buộc mới có được. Mà đây nó là cái tự động của bề trên đã sắp đặt sẵn rồi.
Có nghĩa là từ thượng đế mà có.
Và
từ tự nhiên và hồn nhiên hay là siêu nhiên cũng là thượng đế. Tự nhiên, hồn nhiên, siêu nhiên là cũng là thượng đế thôi. Yeah. Rồi khi mà mình nói có sự thanh tịnh nhiên hậu mới có sự quang chiếu. À, sao? Cái này nói tới chuyện gì?
Em xin đóng góp là khi mà mình đã có cái sự thanh tịnh thì nó mới quang chiếu được. Vì bây giờ
Thầy đã nói là biển có lặng thì minh châu mới phát, thì mình thanh tịnh mình thì nó mới có cái ánh sáng, thì mới có cái sự quang chiếu được cho thế gian, như một cả một cái khối thanh tịnh đại linh quang, cũng như là cái thanh tịnh của bề trên của ông thượng đế, thì mới có cái ánh sáng từ bi, mới có đủ cái ánh sáng để ban chiếu cho trần gian được. Nhưng mà còn cứ động thì không thể có ánh sáng được.
Có thanh tịnh nhiên hậu mới có sự quang chiếu. Quang chiếu là quang chiếu trong cái luồng điển quang chiếu ha. Nó cũng có ánh sáng bên ngoài, mà nó cũng có cái luồng điển ở bên trong. Ra cái đây nha, nó có cái thanh tịnh nó mới có sự quang chiếu. Quang chiếu là chiếu về điển quang, mà chiếu về thanh khí điển cũng có nữa. Thành ra nó mới có sự hình thành của vạn linh tại thế được. Giải bỏ trần tâm tự về ngành, khai thông trí tuệ thông tiến thật nhanh, sanh sanh hóa hóa trong bình luật. Thức giác thương mình được hưởng thanh, như là mình thức giác. Mình thức giác rồi là mình đạt lên cái cõi thanh nhẹ, là mình biết thương mình đó. Mình biết thương mình quay trở về, mình khai thông mình để cho mình được thức giác đó. Là lúc đó mình được hưởng cái thanh. Thanh ở bên trên, mình phải về cõi thanh mình mới hưởng được cái thanh. Mình ở trong cái cõi nặng trược thì mình không có hưởng được bao nhiêu hết đó. Mình muốn trọn vẹn hoàn hưởng được cái thanh thì mình tiến lên càng cao càng thanh đó, thì mình lại càng được hưởng thanh nhiều hơn. Thành ra mình phải ráng tu để hướng về, mỗi đêm mình ráng mình hướng cái luồng điển mình để cho nó hòa với cái thanh giới để mình hưởng được cái thanh.
Anh ơi, bạn đào hỏi bình luật là cái gì?
Bình luật là cái luật quân bình đó. Sanh sanh hóa hóa trong bình luật là cái luật quân bình đó. Sanh sanh hóa hóa trong bình luật, thức giác thương mình được hưởng thanh. Thì bây giờ mình phải giữ cái sanh sanh hóa hóa mà trong cái luật quân bình đó, thì mình mới thức giác, mình mới thương mình, lúc đó là mình mới biết thương mình mới được hưởng được cái thanh. Khai thông trí tuệ tiến thật nhanh, khai thông được cái trí tuệ là tiến thật nhanh, trí tuệ là mở là cũng cao lắm rồi. Sanh sanh hóa hóa trong bình luật, nên là mình biến dạng trong cái luật quân bình của tạo hóa. Sanh sanh hóa hóa, từ dạng này biến thành dạng kia, từ kiếp này biến thành kiếp khác cũng vậy, hay là từ cái trình độ này biến thành cái trình độ kia, từ cái dạng này, từ cái giới này bước qua cái giới khác, là cũng trong sanh sanh hóa hóa. Thức giác mình thương mình được hưởng thanh, thì mình lên càng lên cao thì bề trên càng chiếu cho mình. Hỏi câu số 3. Hỏi: muốn có đạo đức thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có đạo đức thì phải tự tu thì mới khám phá được chiều sâu của đạo đức. Đạo là sự quân bình của tâm thức, đức là dấn thân khai thác chính mình thì mới cảm thức được đức tính tốt của chính tâm. Tu thân trề tề gia trị quốc bình thiên hạ, khai thông trí tuệ chính mình thì mới gặt hái được đức tính tốt. Ngược lại, chỉ tự phá hoại gọi là thất đức. Mỗi đều cần thực hành để tự kiểm chứng rõ rệt, không nên nói mà không làm. Kệ: thực hành tự cảm phân minh tiến, đức tánh cao sâu đạt mối diền. Đạo hạnh tràn đầy trong ý thức, bình minh sáng chói khắp thân hiện. Hiểu hết rồi phải không?
Thầy hỏi vậy, tu tuệ trị bình là sao?
Tu thân trị để có ai hiểu cái nào không? Tu thân trị gia gì đó, để coi. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ai giải thích được câu này? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ai muốn giải thích câu này?
Em xin đóng góp.
À,
tức là tu thân để thì tề gia trị quốc là khi mình đã được thanh tịnh, mình có kết quả rồi thì mình mới làm gương cho cái vạn linh trong bản thể của mình mới điều hành, cũng như là mình có cái trật tự trong cái nội tâm của mình, vạn linh cũng như là lục căn trục trần của mình.
Cái này
mình làm chủ cái chủ nhân ông của mình thì mình mới mới làm chủ được cái chủ tiểu thiên địa mình, mới điều hành được trong cái nội tâm của mình,
rồi
bản linh của mình.
Rồi có đóng góp gì khác không? Giải nghĩa ba chữ tu thân tề gia, bốn chữ đó. Bốn năm chữ là tu thân nè, tề gia nè, trị quốc nè, bình thiên hạ, cái năm chữ lần đó.
Em chỉ nhớ tu thân là tu sửa tâm thân, tề gia là lập lại trật tự, còn trị quốc là em quên rồi, còn bình thiên hạ là mọi người đều bình đẳng như nhau.
Rồi,
em xin bổ sung thêm cái chỗ trị quốc thì thầy có nói là mình lấy cái chánh khí của trời đất rồi mình lập lại cái trật tự bên trong của mình.
Cái quốc là cái quốc gia của mình nên là cái xá vệ quốc này nè. Rồi giờ cho nghe nha.
Cái phương pháp tu học là để chấn chỉnh lại khối óc thần kinh, ngũ tạng yên ổn, tâm thân hòa bình thì mới gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là tu bổ cái khối óc của chúng ta những điều khiếm khuyết, những cái sự sai chạy trong khối óc của chúng ta phải điều chỉnh sửa lại, đâu đó cho nó nghiêm chỉnh, chỉnh đốn. Tề gia là ngũ tạng phải được yên ổn, trị quốc là tánh hư tật xấu phải tiêu tan, mới bình thiên hạ, thấy người ta là mình, thì lúc đó mới có tình người trao đổi trong cuộc sống trên mặt đất này, mới xây dựng cái cảnh tốt đẹp hòa bình, chung vui hòa bình cho nhân loại.
Rồi, cái này thầy định nghĩa sao? Tu thân là rõ rồi ha, tu bổ sự khiếm khuyết kêu bằng tu thân. Tề gia là gì? Thầy nói gì? Tề gia là sao? Ngũ tạng sao?
Dạ, thầy nói ngũ tạng phải yên ổn.
À, ngũ tạng yên ổn là trong cái xác của mình nó ngũ tạng nó được yên ổn kêu bằng tề gia. Còn trị quốc?
Trị quốc ở đây thầy có nói là mình chưa tan cái tánh hư tật xấu ở bên trong cái con được trần.
Rồi tới cái bình thiên hạ. Bình thiên hạ là mình thấy lấy thất bình đẳng, mình đối xử với nhau, nãy mình cũng có nói rồi ha. Cái đó thì mấy cái đó thì nó không có gì thay đổi ha. Cái tu thân thì để nghe cái khác nha. Còn thầy nói gì?
Kiếp cha thì công chuyện không làm. Đó, niệm Phật. Niệm Phật là lập lại trật tự trước. Rồi cái trí nó mở. Nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được. Sửa sang nội thức trong con người là một quốc gia. Chứ không phải chuyện nhỏ. Sa vệ quốc không phải nhỏ, lớn lắm, ở trong này lớn lắm, lập lại trật tự được rồi mới sống an nhiên, rồi mới ảnh hưởng người dân được. Chứ không phải là kêu người ta đi biểu tình rồi được cái gì, không được hết, rốt cuộc không có được. Nếu được thì nó không có biểu tình hoài. Cái lần này tôi biểu tình một lần, cho chính phủ phải sợ này cái đó rồi rốt. Bữa sau nó cũng một lần này tôi biểu tình là năm nào cũng biểu tình hết, rốt cuộc không có được cái gì hết. Bệnh hoạn vô nhà thương đầy hết. Chứ kỳ thật mọi người chịu tu rồi đó, cái chính phủ nằm ở trong này, nằm trong tâm mình. Chính phủ trong tâm mình không ở ngoài. Chuyện mà mình chịu không được không nên giao cho chính phủ. Phải không? Chính phủ là con người, con người phục vụ con người mà. Mình chịu không được, mình giao con người đó là mình ác, mình không phải người tốt. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc mình. Tề gia là trật tự yên ổn. Trị quốc là những cái tánh hư tật xấu mình được khai triển cho nó tới hòa đồng. Nó không có cạnh tranh ở bên trong nữa. Bình thiên hạ mình mới thấy họ là mình. Vui hòa với mọi người, nói chuyện với mọi người. Mà nói không phải là trị người ta, thấy rõ cái chuyện hư của mình mà ảnh hưởng người khác. Tôi đã sửa được như vậy, tôi ảnh hưởng cho chị sửa. Nó mới là người tốt. Thấy không? Còn nó không sửa mà nó kêu người ta sửa, nó trật rồi nó muốn làm thầy người ta. như Việt Nam đó, nó ôm cái lý thuyết khờ ngu của bên ngoài đem về để nó trị dân, cái đó là trật. Mà chính nó ăn năn sửa để ảnh hưởng người khác là được.
Rồi đó, giờ cũng còn nhiều cái định nghĩa khác, nhưng mà mình thầy cũng nói rõ rồi, tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết của mình, tề gia là lập lại sự trật tự ổn định ở bên trong, trị quốc là dẹp những cái sự mà lộn xộn ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình, bình thiên hạ, lấy cái thức bình đẳng đối đãi với tất cả mọi người. Thấy không? Vậy là cũng rõ rồi. Rồi còn câu nào nữa không? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và cái đó nói thầy cắt nghĩa về cái người tu đó nha. Còn người đời thì người ta hiểu khác rồi.
Có chỗ tôi nghe ông thầy nói như thế này nè. Tu thân là chúng ta công phu, chúng ta sửa trị cái tánh hư tật xấu của chúng ta.
Thì cái đó là cũng là nằm trong
tu bổ sự công phu. Rồi cái công quả là mình dạy lục căn lục trần, xếp thứ tự lại, mình là lục căn lục trần lại, rồi cái em nữa, rồi sau này cái mình mới làm chủ được cái quốc độ của mình, rồi mình mới mở được cái thức hòa đồng, mình mới bình thiên hạ được.
Nó cũng vậy đó, thì nó cũng nói một cách khác thì cũng vậy thôi, cũng là tu sửa ổn định rồi trị quốc, là mình làm chủ lại, mình không có loạn nữa đó. Bình thiên hạ là mình dùng cái thức bình đẳng mình đối xử với tất cả mọi người, thì cũng vậy thôi. Nhưng mà thầy ông giải nghĩa nhiều cách khác nhau, nhưng mà chung quy nó cũng là nhiêu đó thôi. Cái ý chánh là vậy là đúng rồi. Khai thông trí tuệ chính mình thì mới gặt hái được đức tính tốt, ngược lại thì chỉ phá hoại, gọi là thất đức. Mọi thứ đều cần thực hành để tự kiểm chứng rõ rệt, không nên nói mà không làm. Kệ thực hành tự cảm phân minh tiến, đức tánh cao sâu đạt mối diền, đạo hạnh tràn đầy trong ý thức, bình minh sáng chói khắp thân hiền. Rồi câu số 4, hỏi tiên Phật có cần bé không? Đáp: thưa bé là người tu thực hành cần sự chiếu độ thanh nhẹ của tiên Phật mà hành sự, cho nên pháp thực hành đã khai mở cho bé không ít để tự cảm nhận sự quá độ của quần tiên cũng như của trời Phật. Lúc nào cũng khai sáng tâm thức của bé, bé rất quý hạnh độ siêu giác thanh tịnh, sự thật của nó là ánh sáng từ bi. Kể thực hành phát triển tự phân ghi, tiến hóa không ngừng tự dự thi, đời đạo tiến hành trong ý thức, càn khôn quy một chẳng còn nghi. Mày có câu nào hỏi nào không? Có thì qua câu số 5. Hỏi: ánh sáng từ bi có phải là hành trang giải tỏa nạn tai không? Đáp: thưa, tâm từ bi mới thật là hành trang giải tỏa nạn tai. Người giàu lòng tha thứ và thương yêu tức là người tự cứu từ đời lẫn đạo. Kể khai thông trí tuệ giác muôn bề, chẳng có tham lam, chẳng chán chê, trí thức thâm tâm hòa trong thực triển, chẳng còn mê chấp, chẳng còn quê. Này có gì hỏi không?
Bạn Đào hỏi câu 4 này nhỉ? Chẳng còn mê chấp, chẳng còn quê, và tại sao mà chẳng còn mê chấp để chẳng còn quê?
Tại sao mê chấp là mình cái tâm mình nó mê muội ấy, là mình mê chấp. Quê là ý nghĩa là mình không có hiểu nhiều á, là mình còn quê mùa đó, mình không có được sáng suốt á, mới kêu là khi mà mình không còn mê chấp thì mình không còn quê nữa. Quê là mình còn quê mùa, nghĩa là mình không có cái trí, mình không có được mở sáng ra đó, thành ra nói là chẳng còn quê mùa đó. Nó ngược lại với cái người mà sáng suốt. Cái câu nào khác nữa không?
Chú bảo cho con hỏi là cái chữ phân nghi là như thế nào, chú có thể giải thích thêm được không ạ? Chữ phân nghi ạ. Câu hỏi số 4 ạ.
Câu số 4. Thưa, bé là người thực hành cần sự chiếu độ thanh nhẹ của tiên Phật mà hành sự, cho nên pháp thực hành đã khai mở cho bé không ít để tự cảm nhận sự quá độ của quần tiên cũng như của trời Phật. Lúc nào cũng khai sáng của bé rất quý hạnh độ siêu giác thanh tịnh, sáng từ bi, thực hành phát triển tự phân ghi. À, thực hành phát triển tự phân ghi. Thực hành phát triển tự phân ghi. À, phân ghi, phân là mình phân tách được rõ ràng mọi sự việc, cái kêu là phân. Ghi là mình ghi nhớ. Mình phân ghi được là mình phân được những cái chuyện gì, cũng như mình nói một cái câu hỏi hay là một cái đề tài nào, mình phân minh rõ ràng, mình phân tách nó rõ ràng, rồi mình ghi nhớ được. Ghi là mình phát triển lên đó, mình mới phân được. Nghĩa là mình phải có cái sự sáng suốt, mình mới phân ra được chuyện này là cái gì, cái này là cái gì, cái trượt là cái gì, cái thanh là cái gì, cái chân là cái gì, tà là gì, ví dụ vậy đó. Rồi mình mới ghi nhớ được. Mình học, mình phải biết phân, mình mới ghi chứ. Mình không có phát triển lên thì cái trí mình không mở, tâm mình không minh thì mình không có thể nào phân ghi được. Còn khi mà mình phát triển được cái trí sáng tâm minh rồi đó, thì chuyện gì mình học tới mình cũng phân, mình ghi. Cái quan trọng là cái sự hiểu biết, cái sự tiến hóa là cái sự hiểu biết. Càng hiểu biết rộng, càng hiểu biết sâu á, thì cái giác của mình nó càng ngày càng lớn ra. Biết cả hai mặt luôn, và biết sâu hết mọi sự việc. Câu số 6. Làm người ai ai cũng muốn sống khỏe và hòa bình thì phải làm sao? Đáp. Thưa, làm người ai ai cũng muốn sống khỏe và hòa bình thì phải thực hành cảm thông nguyên lý của càn khôn vũ trụ, tức là theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, khứ trượt lưu thanh, tận dụng nguyên khí của trời đất, khai hóa tâm thức của chính mình, từ động loạn tiến tới thanh tịnh. Nhiên hậu mới cảm thông nguyên lý của trời đất trong tự nhiên và hồn nhiên. Kể, cảm thông nguyên lý chẳng lo phiền, khó khổ thực hành pháp pháp xuyên, giải tỏa trần tâm quy một mối, quy y thanh nhẹ sáng tâm hiền. Mình có câu nào muốn hỏi không? Có thì qua câu số 7. Người tu muốn tránh tai nạn chiến tranh thì phải làm sao? Thưa, người tu còn tìm cách tránh tai nạn chiến tranh vì pháp hành không rõ rệt và phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Nếu pháp phù hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên thì không còn lo sợ bất cứ trở lực nào xảy đến, chỉ lo hành pháp xây dựng cơ đồ tâm linh, tức là đào hầm chiều sâu cho phần hồn có nơi dừng chân khi hồn lìa xác. Vật chất không thể nào bảo vệ tâm linh vĩnh cửu được. Pháp tu là khí giới sắc bén nhất, cần sự thực hành minh chánh thì mọi tai nạn sẽ tự nó xa lìa. Thực tâm hướng về ánh sáng vô tận mà tu thì sẽ được tự tại, hồn thăng hoa, trí sáng suốt. Tâm tu thực hiện về nguồn sáng, học hỏi chiều sâu tự bạc bàng, không dưỡng phần âm gieo động loạn, tâm thành khai triển, sống đàng hoàng. Thành đọc câu số 7, câu hỏi số 7 có bạn đạo đặt.
Câu số 7 có 3 câu anh ạ. Thứ nhất 3. Là cơ độ tâm linh ạ. Câu thứ hai là đào hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi lìa xác. Câu số 3 là không dưỡng phần âm gieo đồng loạn.
Cơ đồ tâm linh, lo hành pháp xây dựng cơ đồ tâm linh, tức là đào. Cơ đồ tâm linh là một cái cơ đồ, một cái nền tảng để cho phần hồn tiến hóa, nó kêu là cái cơ đồ tâm linh. Thì bây giờ mình tiến lên á, thì cái phần hồn mình nó cần có nhiều cái sự hỗ trợ, cái cơ đồ nó phải xây dựng từ từ, phải không? Từ cái căn bản mình là từ động loạn, mình đi trở về cái sự thanh nhẹ, thành ra mình xây dựng, mình hành pháp để mình khứ trượt lưu thanh, mình củng cố. Thứ nhất là khi mình còn ở trong cái thể xác này á, thì mình xây dựng cho cái cơ tạng mình nó được ổn định để cho mình tu. Khi mà mình ra khỏi cái thể xác này đó, mình trở về bên trên á, thì những cái vật liệu mà mình để xây cất nhà cửa bên trên mình ở là cũng từ dưới này đem lên, từ cái điển của ngũ tạng của mình nó đem lên trên để xây dựng cái cơ đồ tâm linh ở trên, làm đá làm gạch ở trên để xây nhà cho mình ở trên nó. Cái đó là cái cơ đồ tâm linh, là cái mà nó giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa, cái cơ đồ mà nó, những cái nền móng mà nó giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa kêu bằng cơ đồ tâm linh. Rồi cái câu thứ nhì là gì?
Câu thứ nhì là đào hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi lìa xác.
Ở đây thầy dùng một cái ví dụ, thầy nói ở thế gian á, khi mà người ta muốn tránh bom đạn á, thì người ta phải đào hầm để núp, nên mình tránh núp che chở, không có bị bom đạn, không có bị nạn của chiến tranh á, thì khi mà có bom đạn thì người ta phải đào hầm. Còn mình á, nếu mà mình lo xây dựng cơ đồ tâm linh á, là mình cũng có nơi trú ngụ, mình có cái chỗ mà để nó bảo vệ cho mình tu, thì cái đó cũng không khác nào mình đào hầm. Nhưng mà đào hầm kiểu này nó khác, mình đào hầm chiều cao. Đào hầm chiều cao thay vì ta đào hầm là ta đào hầm xuống đất, phải không? Còn mình đào ở trên cao. Đào ở trên cao là phải mình phải làm sao mà cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ để mình về tới cái chỗ cao đó, là kêu là đào hầm ở chiều cao. Đào hầm ở chiều cao khó hơn á. Đào hầm dưới đất thì mình chỉ xúc đất mình đổ lên mặt đất thì nó có cái lỗ rồi mình chui xuống dưới mình nằm mình trốn ở dưới. Còn đào hầm chiều cao á, mình phải xây dựng cái luồng điển cho mình nó thanh nhẹ mình mới lên cao được. Còn nếu không mình lên cao không nổi, mà mình càng lên cao á, thì mình càng tránh được cái nạn tai. Ở dưới mình lên thấp á, thì nó còn cái sự dao động. Cũng như mình đi máy bay vậy, mình bay qua khỏi cái tầng mây mà nó động loạn á, mây mù nó, mình thấy dưới này là đứng ở dưới đất nhìn thấy là mây đen nó che phủ hết rồi, không thấy trời mặt trời đâu hết. Mình vượt khỏi cái đám mây mù á, là bên trên nó sáng vô cùng, không có gì che nó nữa. Thành ra mình muốn được đào hầm chiều cao á, là mình phải vượt khỏi những cái đám mây mù đó, mình lên trên cao á, thì lúc đó mình được cái đó nó che chở cho mình, nó cũng như không khác nào cái hầm kia, là đào hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi hồn lìa xác. Khi mà cái hồn mình nó lìa xác được á, nó đâu có ở trong thể xác này đâu, nhưng mà nó có cái chỗ cư ngụ đó an toàn cho nó ở trên cái chiều cao chứ không phải dưới thấp. Rồi
câu nữa là không dưỡng phần âm gieo động loạn.
Học hỏi chiều sâu tự bạc bàn, nghĩa là học hỏi chiều sâu nghĩa là mình phải đào sâu chân lý. Mình học hỏi cái gì mình cũng phải đào sâu, mình hiểu cho cặn kẽ, mình hiểu cho sâu là tự bạc bàn, là bên trong mình chúng sanh nó cũng bàn bạc với mình. Khi mà mình diệu tiến lục căn lục trần lên thì nó cũng bàn bạc với mình, nó cũng bàn bạc chuyện đạo với mình, nó cũng hỏi cái này hỏi kia, nó cũng thắc mắc này thắc mắc nọ, mình cũng giải cho nó cái này cái nọ, là tự bạc bàn. Không dưỡng phần âm gieo động loạn. Cái gì gọi là phần âm? Những cái gì tâm tối động loạn ô trượt á, là cái phần âm. Ví dụ như cái tình dục á, nó là cũng thuộc lại là phần âm. Những cái sự mà ghen ghét nó cũng là phần âm. Những cái sự tranh chấp nó cũng là phần âm. Mà mấy cái phần đó là nó gieo cái động loạn. Cái điển là cái điển âm, điển của ma quỷ á, kêu là điển âm á. Điển tâm tối nó không có thanh nhẹ, nó kêu là điển âm. Không dưỡng phần âm gieo động loạn là mình không có dưỡng nuôi dưỡng những cái phần mà tâm tối, những cái phần mà eo hẹp, những cái phần mà ma quỷ ở trong người mình nữa, thì nó không có gieo cái sự động loạn cho mình. Tâm thành khai triển sống đàng hoàng, thì lúc đó với cái tâm thành mình khai triển cái tâm linh mình đó, thì lúc đó mình sống rất là đàng hoàng. Rồi, hết rồi phải không?
Dạ, hết câu hỏi rồi, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo. Hẹn chút nữa.
Bác thật vời chúng ta, bác cảm ơn chúng ta.
Dạ.
Hẹn gặp lại chúng ta 10 giờ.
Dạ, chút nữa ha.
Chào tất cả mọi người nhé.
Dạ.
Hát nữa đến 10 giờ là cái chương trình học kinh A Di Đà. Nếu mà đạo nào có thời gian
thì chào Thanh, chào tất cả mọi người nha.
Dạ vâng.
Chào các Thanh, chào tất cả mọi người.
Rồi,
vâng nha.
Chào cả nhà nha.
Chào tất cả nha. Chào tất cả các bạn đạo nha.
Dạ.
Chào tất cả.